là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là bài viết Văn Yên gắn phát triển kinh tế du lịch với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Cuối chương trình chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 30 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với công ty cổ phần SG Glass về dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại xã Minh Quân, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên. Với tổng số vốn gần 5.000 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử được 3 nhà đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn PNTech, công ty trách nhiệm hữu hạn Cơm Trong En và công ty trách nhiệm hữu hạn Trum hợp tác triển khai tại xã Minh Quân, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Giai đoạn 1, nhà máy sẽ sản xuất linh kiện điện tử và các sản phẩm từ plastic. Khi vào hoạt động, nhà máy sẽ đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 295 tỷ đồng mỗi năm. Để nhà máy nhanh chóng được triển khai xây dựng, tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư đã trao đổi thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án quy hoạch sử dụng đất, các thủ tục thành lập tư cách pháp nhân tại Yên Bái, giấy phép kinh doanh, trụ sở văn phòng giao dịch từ công ty tại Yên Bái. Theo đó, nhà đầu tư sẽ thuê 5,6 hectare trên tổng số 9 hectare. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang triển khai giải phóng mặt bằng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư ra soát hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư đăng ký thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ nhà đầu tư chọn địa điểm làm trụ sở đại diện tại Yên Bái. Sở Xây dựng phối hợp với nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết, lập thiết kế kỹ thuật để nhanh chóng hoàn thành hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế chuyển cho Sở Xây dựng thẩm định và cấp phép xây dựng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị nhà đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên khảo sát địa hình phục vụ cho việc san lấp, giải phóng mặt bằng. Tỉnh Yên Bái cam kết tạo mọi điều kiện và phối hợp tích cực với nhà đầu tư chuẩn bị các bước để dự án triển khai sớm tại Yên Bái.
Đến thời điểm này, huyện Văn Chấn đã thu ngân sách được gần 140 tỷ đồng, đạt 88% dự toán tỉnh giao. Một số nguồn thu đạt cao so với dự toán năm đó là thu quốc doanh, thu ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và thu phí lệ phí. Để đạt được mục tiêu từ nay đến cuối năm thu đạt 190 tỷ đồng, Chi cục thuế Văn Chấn sẽ tăng cường giải pháp khai thác triệt để các nguồn thu, quản lý thu nợ hiệu quả, đảm bảo tỷ lệ nợ dưới 5% theo quy định, tiếp tục ra soát các doanh nghiệp mới thành lập, đôn đốc thực hiện kê khai thuế qua mạng nộp thuế điện tử đảm bảo 3 tiêu chí, đạt 95% trở lên, tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 3 đề án tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bưu điện huyện Văn Chấn tiếp tục thực hiện đề án thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
Sau 5 năm triển khai chính sách giảm nghèo, huyện Văn Yên đã hỗ trợ cho người dân 10 xã 39 thôn bản đặc biệt khó khăn về cây con giống với kinh phí trên 6,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh thuộc vùng khó khăn. Trên 71.000 người nghèo, người dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ cho trên 500 hộ nghèo sửa chữa, làm mới nhà ở. Ngoài ra, chương trình còn đầu tư xây dựng trên 800 công trình, tiểu dự án với tổng kinh phí thực hiện trên 120 tỷ đồng. Tạo điều kiện cho trên 4.250 hộ được thụ hưởng, hàng năm giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động. Để triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo, trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục phối hợp chỉ đạo các ngành liên quan, ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để triển khai các chương trình dự án, hỗ trợ lao động, tạo động lực để họ thoát nghèo. Đồng thời tuyên truyền để người dân tích cực lao động sản xuất, phấn đấu mỗi năm giảm 4% hộ nghèo theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
Từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh Yên Bái có thêm 3 xã là Nghĩa Tâm, Thanh Lương, huyện Văn Chấn, xã Yên Phú, huyện Văn Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn của tỉnh lên 21. Dự kiến hết năm 2017, toàn tỉnh sẽ có thêm 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 33 xã. Tỉnh Yên Bái cũng đã lựa chọn được 5 xã thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2019, gồm các xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn và xã Đại Minh, huyện Yên Bình.
Từ đầu 2017 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức trên 85 lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất cho trên 3.500 lượt nông dân, trong đó đào tạo tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trồng thâm canh cây quế, trồng chăm sóc lúa ngô đậu tương, kỹ thuật nuôi cá lồng, kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cá rô phi đơn tính, kỹ thuật trồng rừng, chăn nuôi lợn đực giống. Ngoài ra còn mở 17 lớp đào tạo phương pháp nghiệp vụ khuyến nông gắn với xây dựng nông thôn mới cho trên 400 lượt cán bộ khuyến nông. cộng tác viên khuyến nông tại các huyện thị, xây dựng hàng chục mô hình trình diễn mang lại hiệu quả cao như mô hình trồng mía, mô hình vườn ươm nhân giống cây ăn quả có múi, mô hình trồng bạch đàn lai cấy mô, mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng, mô hình trình diễn giống lúa thuần tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 năm 2017, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra liên hoan thanh niên tiên tiến đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 12 năm 2017. Tham dự liên hoan có trên 300 cán bộ đoàn viên thanh niên của 25 đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc, đoàn khối các cơ quan tỉnh Yên Bái, có 20 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các cơ sở đoàn trực thuộc tham gia liên hoan.
Liên hoan thanh niên tiên tiến đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc là hoạt động thường niên nhằm đánh giá kết quả một năm hoạt động và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để cán bộ đoàn viên thanh niên trao đổi, học tập kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Trong năm qua, đoàn khối các cơ quan tỉnh Yên Bái cũng đã có nhiều mô hình mới với những hoạt động sôi nổi thiết thực, hưởng ứng phong trào xung kích tình nguyện, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Với có nhiều hoạt động quy mô, có chiều sâu, tạo được sự lan tỏa rộng khắp trong cán bộ đoàn viên thanh niên, đem lại hiệu quả và được cấp ủy Đảng ghi nhận đánh giá cao. Trong khuôn khổ liên hoan, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tại khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, khánh thành công trình thanh niên nhà nhân ái, tặng quà và tổ chức một số hoạt động chăm lo trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Bắc Giang. Tại liên hoan, 50 cán bộ đoàn viên được Trung ương Đoàn Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc tuyên dương khen thưởng vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đoàn. Đoàn khối các cơ quan tỉnh Yên Bái rất vinh dự có 2 cá nhân được nhận bằng khen tại liên hoan. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ sáng nay 31 tháng 10, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính giai đoạn 2018-2020. Toàn bộ các phiên thảo luận giải trình đều được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình và phát thanh để cử tri và nhân dân tiện theo dõi giám sát. Báo cáo trước Quốc hội, người đứng đầu Chính phủ bày tỏ quyết tâm từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, không chủ quan trong chỉ đạo điều hành, nhất quán mục tiêu bảo vệ ổn định nền kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, cũng đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách nhà nước trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020. 600 trên tổng số hơn 1.500 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, nhưng chỉ có 8% vốn được chuyển giao sang khu vực tư nhân. Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của Chính phủ gửi Quốc hội, hàng loạt ông lớn là tập đoàn, tổng công ty vẫn đua nhau báo lỗ. Còn số doanh nghiệp tư nhân phải đáp chiếu dừng hoạt động không ngừng tăng. Nghịch lý trên cùng sự yếu kém, chậm trễ trong tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cần phải được mổ xẻ nghiêm túc trong 2,5 ngày Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Nghị quyết Trung ương 5 coi cơ cấu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, coi phát triển kinh tế tư nhân là động lực, cùng với kinh tế nhà nước làm nòng cốt cho tăng trưởng. Quốc hội cũng có cả nghị quyết riêng về vấn đề này. Tuy nhiên, quá trình triển khai quá chậm chạp ì ạch, kết quả nặng nề về thành tích, bình mới rượu cũ. Có nguyên nhân từ sự chủ quan, song nhìn từ yếu tố khách quan, việc các ông lớn nhà nước quyết không nhả miếng bánh mì sở hữu, quá trình tái cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh chưa quyết liệt như sự đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư chính là nút thắt, rào cản, khiến GDP tăng ấn tượng 6,7% nhưng chất lượng không cao. Biểu hiện rõ nhất là ngân sách khó khăn, doanh nghiệp phá sản, lao động thất nghiệp, thu nhập của người dân chưa được cải thiện là bao. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là một chủ trương lớn được đề cập trong nhiều văn kiện của Đảng. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội mới, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước được coi là một giải pháp bài toán khó, phức tạp và nhạy cảm. Tại hội nghị Trung ương 6 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Yêu cầu trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Việc cần làm ngay hiện nay là rà soát, quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ công chức viên chức, xây dựng cơ chế cạnh tranh công khai minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ để thu hút người thực sự có đức có tài và làm việc. Bên cạnh đó, có giải pháp khắc phục triệt để những chồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các bộ cơ quan ngang bộ. Vụ việc của Khai Xin đang gây một cú sốc lớn đối với người tiêu dùng. Nhiều ý kiến cho rằng Mặc dù ông Hoàng Khải đã xin lỗi người tiêu dùng, song cái mà ông Khải không bao giờ lấy lại được chính là niềm tin của người tiêu dùng. Về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã có những trao đổi với báo Đại Đoàn Kết. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, lời xin lỗi mà ông Hoàng Khải đưa ra là khá kịp thời, nó thể hiện một sự cầu thị. Tuy nhiên, liệu niềm tin của người tiêu dùng có trở lại hay không? Đây là thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp. Chúng ta đã gặp nhiều trường hợp xây dựng thương hiệu rất khó, nhưng đánh mất lại rất dễ. Theo một khảo sát, 90% lụa trên thị trường là hàng Made in China, trong khi chúng ta đang đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Từ cuộc vận động này, nhiều mặt hàng sản phẩm của doanh nghiệp Việt đã được người tiêu dùng lựa chọn. Nếu lụa Trung Quốc trên thị trường nhiều đến vậy, thì mặt hàng này của chúng ta đã thua ngay trên sân nhà. Câu chuyện giảm lương hưu của lao động nữ những ngày vừa qua đã được đẩy lên cao trào với vụ việc cô giáo Trương Thị Lan nhận lương hưu hàng tháng 1,3 triệu đồng sau 37 năm cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhìn hình ảnh cô giáo gầy gò với vẻ mặt thất thần vừa gượng dậy sau cơn địa chấn có tên lương hưu. Theo cách tính của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên nền lương không thuần nhất, nghĩa là vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên nền lương do người sử dụng lao động quyết định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quyết định, thì lương hưu là bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian. Kết quả là mức lương hưu của người lao động thấp tới mức thê thảm vì tiền lương đóng bảo hiểm xã hội khi làm việc ở khu vực ngoài nhà nước rất thấp. Từ chuyện cô giáo Trương Thị Lan cho thấy, chính sách bảo hiểm xã hội, đặc biệt là chế độ lương hưu vẫn còn quá nhiều bất hợp lý, không bảo đảm được mục đích an sinh cho người lao động. Có nghịch lý không khi khuyến khích người lao động tham gia một chính sách để rồi khi hết tuổi lao động phải trở về sống dưới mức nghèo khó?
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 10, giới chức Mỹ điều tra vụ Nga can thiệp bầu cử đã truy tố cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, ông Paul Manafort, và một người phụ tá khác tên là Rick Gates, 12 tội danh trong đó có tội âm mưu chống lại Mỹ và rửa tiền. Những người này hiện vẫn khẳng định vô tội. Một cựu cố vấn khác của ông Trump là ông Papado, hồi đầu tháng 10 đã nhận tội khai gian với Cục Điều tra Liên bang. Ông này từng khai gian về thời gian có các cuộc tiếp xúc với các nhân vật cung cấp nguồn tin gây bất lợi cho đối thủ của ông Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016 là bà Clinton. Trong khi đó, ông Manafort, 68 tuổi, và ông Rick Gates không nhận tội đối với 12 cáo trạng từ rửa tiền cho tới hoạt động như những đặc vụ không đăng ký cho chính phủ cũ của Ukraine. Vài giờ sau khi có cáo buộc, các cố vấn của mình, Tổng thống Trump đã viết trên trang Twitter cá nhân phủ nhận mọi liên quan Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Ông Trump nói rằng những cáo buộc chống lại ông Manafort đã xảy ra cách đây nhiều năm và không liên quan tới cuộc vận động tranh cử Tổng thống năm ngoái. Ông Trump còn nói rằng bà Hillary Clinton và các cố vấn của bà mới nên là trung tâm của cuộc điều tra. Cuối cùng ông dừng lại bằng kết luận không có sự trùng hợp nào cả. Các công tố viên Tây Ban Nha đang chuẩn bị khởi tố tội danh nổi loạn đối với cựu thủ hiến Catalan, ông Carles Puigdemont. Theo truyền thông Tây Ban Nha, ông Puigdemont cùng một vài cựu quan chức phát động phong trào ly khai ở Catalan đã đào thoát sang Bỉ. Nếu tìm được bằng chứng, các nhà lập pháp Catalan có thể phải đối mặt với mức tù tối đa là 30 năm. Hiện chính quyền Madrid đã trực tiếp kiểm soát xứ Catalan sau nhiều ngày bất ổn. Hôm 27 tháng 10, Nghị viện Catalan đã bỏ phiếu tán thành tuyên bố độc lập tách khỏi Tây Ban Nha. Madrid ngay sau đó đã tước quyền tự trị của khu vực này và giải tán Nghị viện Catalan. Chính quyền Trung ương Tây Ban Nha đã kêu gọi một cuộc bầu cử địa phương vào ngày 21 tháng 12 tới. Ngoại trưởng nước này cho biết ông hy vọng xứ Catalan vẫn là một phần của Tây Ban Nha. Chiều ngày 30 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký thông qua luật mới về tăng cường an ninh nội địa và chống khủng bố. Tổng thống Pháp cho biết luật mới được thông qua không chỉ bảo vệ sự an toàn của người dân, mà còn đặt nước Pháp vào tình trạng khẩn cấp trong vòng 2 năm kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2017. Tuy nhiên, dư luận Pháp vẫn đặt ra nghi vấn về tính khả thi và những thách thức mà luật chống khủng bố mới sẽ phải gặp. Tiếp theo sẽ là những diễn biến mới nhất trên chính trường Nhật Bản. Ngày 30 tháng 10, Chủ tịch Đảng Dân Tiến Nhật Bản, ông Seiji Maehara đã chính thức tuyên bố từ chức. Đảng Dân Tiến đã thông qua đơn xin từ chức của ông và sẽ tổ chức bầu chọn lãnh đạo mới trong ngày 30 tháng 10. Truyền thông Nhật Bản đánh giá quyết định sai lầm của ông Maehara đã khiến Đảng Dân Tiến bị chia rẽ sâu sắc và hoàn toàn mất ưu thế chính trị. Đây cũng là nguyên nhân khiến ông tuyên bố từ chức. Ông Maehara cho biết nguyên nhân từ chức là do ông đã có những quyết sách sai lầm trong cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua, dẫn đến những rạn nứt trong nội bộ đảng. vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế của một huyện có nhiều tiềm năng và lợi thế về sản xuất nông nghiệp, du lịch. Những năm qua, huyện Văn Yên đã tập trung phát triển kinh tế, phát triển du lịch gắn với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ của huyện. Qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Để thực hiện hiệu quả chủ trương gắn phát triển kinh tế với quốc phòng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm tập trung, đầu tư xây dựng cơ sở tầng, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ của huyện, gắn với phát triển tiềm năng du lịch sinh thái nhằm bảo vệ môi trường và đem lại lợi ích kinh tế xã hội cho người dân. Đặc biệt là công tác làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng khu vực thủ huyện ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển bền vững. Thượng tá Nguyễn Minh Tân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên cho biết. Nhờ có những giải pháp nỗ lực, huyện Văn Yên luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra. Huyện đã thực hiện hiệu quả chủ trương gắn phát triển kinh tế văn hóa xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện để phát triển các vùng kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm thương hiệu và quan tâm đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh. Thực hiện hiệu quả các đề án, dự án chính sách hỗ trợ về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, rà soát quy hoạch quỹ đất, tạo môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến gắn với xây dựng môi trường bền vững và xây dựng nông thôn mới. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên khẳng định. Huyện Văn Yên sở hữu vùng quế lớn nhất trong cả nước. Để khai thác tối đa giá trị của loại cây được coi là vàng xanh này, huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp xây dựng thương hiệu, phát triển đa dạng các sản phẩm quế, nâng cao thu nhập cho người dân. Chú trọng xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu quế bằng việc xác lập quyền chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế, được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo hộ, đồng thời có chính sách hỗ trợ vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật cho người dân, thành lập hội sản xuất và kinh doanh để liên doanh liên kết từ khâu trồng, khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm quế. Tạo điều kiện thuận lợi cho 12 nhà máy sản xuất chế biến tinh dầu quế, 25 doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh chế biến và ngàn hộ dân thu mua, sơ chế, kinh doanh các sản phẩm quế đạt hiệu quả. Ông Đỗ Văn Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Quế Văn Yên chia sẻ.
Về mặt bằng cơ sở hành chính thì cũng được sự tạo điều kiện của địa phương, của chính quyền địa phương cũng như của cấp huyện Văn Yên đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi rất tốt. Về cái vấn đề thủ tục hành chính cũng như vấn đề công tác khác, hiện tại chúng tôi đang chủ yếu tập trung vào cái mặt hàng quế trẻ, thị trường tập trung chủ yếu đi Ấn Độ và Bangladesh. Ngoài ra thì cũng chúng tôi đã phát triển rộng, mang cái vỏ quế của Văn Yên đi ra nhiều nước như Hàn Quốc, Mỹ.
Phát huy hiệu quả của những tiềm năng thế mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển kinh tế du lịch, hướng tới mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững, ngày càng phát triển, trở thành một trong những huyện có nền kinh tế tăng trưởng cao của tỉnh Yên Bái, xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động thời kỳ đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã phong tặng.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, những năm qua thành phố Yên Bái đã luôn quan tâm đến công tác giáo dục an toàn giao thông trong các nhà trường, đặc biệt là các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, qua đó góp phần hạn chế đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phản ánh của phóng viên chuyên mục an toàn giao thông. Vừa qua, Quỹ phòng chống thương vong châu Á đã phối hợp với nhà tài trợ là công ty Johnson & Johnson và Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lễ phát động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em tại trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Tham gia lễ phát động, ngoài việc được biểu diễn các tiết mục văn nghệ có nội dung tuyên truyền việc chấp hành pháp luật giao thông đường bộ, các em học sinh còn được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, an toàn. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các em học sinh và giáo viên trong nhà trường. Em Lê Thị Huyền Trang, lớp 8A, trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái, nói.
Em và chị là em cũng rất là thường tham gia các chương trình hoạt động về an toàn giao thông, nhất là những chương trình văn nghệ hay là giao lưu của trường. Thì em thấy là những chương trình ấy rất là hay và bổ ích cho học sinh. Nó cũng giúp cho chúng em biết được những luật và cần phải đội mũ khi tham gia giao thông, như thể là không được kẹp 3, kẹp 7 hay là đi không đúng phần đường quy định.
Ngoài việc phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm đúng cách, trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái còn tổ chức hướng dẫn các em học sinh chấp hành pháp luật giao thông đường bộ như tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy cần đội mũ bảo hiểm, không đi bộ dưới lòng lề đường, không dàn hàng 2, hàng 3 khi tham gia giao thông bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đồng thời tuyên truyền đến các bậc phụ huynh chấp hành luật giao thông đường bộ, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong cả năm học. Với học sinh thì chúng tôi tuyên truyền vào trong giờ chính khóa và ngoài ngoại khóa các hoạt động tập thể. Cụ thể nhất là hàng tuần đều có cái nội dung là sinh hoạt dưới cờ. Thì chúng tôi đều thực hiện cái việc là ngoài đánh giá các hoạt động trong tuần cho các em học sinh thì chúng tôi còn nhắc nhở các em về cái việc là tham gia giao thông an toàn. Trong đó có việc là đội mũ bảo hiểm cho các em đạt đúng quy định.
Đối với trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thất Thành, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục thì tuyên truyền các quy định an toàn giao thông đến các em học sinh cũng đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ban chấp hành đoàn trường đã triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông. Theo đó, hàng tuần đội thanh niên xung kích của từng chi đoàn dưới sự hướng dẫn của các giáo viên có nhiệm vụ nhắc nhở các bạn cùng chấp hành nghiêm nội quy của nhà trường và thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, tuyên truyền về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông. Em Nguyễn Tiến Đức, lớp 11 toán, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thất Thành cho biết thêm.
Nếu mà đội thấy một nhóm đi hàng 2, hàng án đi từ hàng 2 trở lên thì sẽ nhắc nhở. Và còn một số điều nữa là các bạn từ ở đây sẽ có một đoạn là cua khá nguy hiểm nên là sẽ thường nhắc các bạn là xi nhan và sẽ đi từ từ ở đoạn đấy ạ.
Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thất Thành nằm trên tuyến đường có mật độ giao thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính vì vậy, triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông là một giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của học sinh, từ đó giảm tỷ lệ học sinh mắc các lỗi vi phạm an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông từ nhà trường. Anh Nguyễn Đức Hiền, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thất Thành nói:
Trong thời gian tới thì thứ nhất là về cái mô hình cổng trường an toàn giao thông thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì nó, và thứ hai là các cái hoạt động khác thì sẽ tiến hành các cái buổi hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông có sự phối hợp của lực lượng công an, rồi ngoài ra là các cái biện pháp, các cái phương pháp tuyên truyền khác như là hình thức sân khấu hóa, rồi tổ chức hội thi, và tất cả những cái nội dung về đảm bảo an toàn giao thông sẽ tích hợp trong các cái tháng trong các cái chủ đề theo từng tháng và trong các hoạt động chung của đoàn trường cũng như của nhà trường.
Theo thống kê của Bộ Công an, tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh niên chiếm gần 40% tổng số vụ tai nạn giao thông, trong đó độ tuổi từ 18 đến 27 chiếm gần 34% số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ở Yên Bái, tai nạn giao thông do đối tượng thanh thiếu niên gây ra vẫn diễn ra phổ biến và để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy, tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông cho các em học sinh. Tăng cường tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong các trường học không chỉ góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho các em học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu 800 nghìn đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.